sanh trong sáu cõi. Có tu định, người tu định không ít. Rõ ràng nhất, chúng ta thấy cõi trời. Cõi trời có trời dục giới. Trời dục giới tầng thứ ba trở lên thì tu định. Nếu như không có tu định, chỉ nhờ thiện đức, tu thiện tích đức, quả báo của họ cao nhất chỉ có thể đến trời đao lợi. Người Trung Quốc chúng ta thường gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Dục giới tầng trời thứ hai. Dục giới có sáu tầng. Từ tầng thứ ba trở lên thì có tu định. Cái định này sức định không đủ. Thông thường chúng ta gọi là chưa đến định. Cũng giống như hiện tại đi học, cái khóa trình này đã học rồi, thế nhưng không đủ điểm. Nếu như tính điểm 60% mà nói, e rằng họ chỉ có được 20%, còn kém rất xa. Thế nhưng có được chút sức định này, họ liền ở trên cung trời đao lợi. Họ đi đến tầng thứ ba trời dạ ma. Sức định sâu hơn chút nữa thì đi đến trời Đâu Xuất. Chúng ta biết Bồ Tát Di Lặc ở ngay trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất là cõi phàm thánh đồng cư, cho nên nó có nội diện cùng ngoại diện. Ngoại diện là phàm phu, chính là tu định chưa thành tựu. Thế nhưng sức định của họ cao hơn so với sức định của trời Dạ Ma. Bồ Tát Di Lặc ở nội diện. Nội diện là đạo tràng của Bồ Tát, chính là chúng sanh trong cõi trời Đâu Xuất cũng không thấy được Bồ Tát Di Lặc. Như thế gian này của chúng ta vậy, nhân gian chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư. Có Bồ Tát A-la-hán ở nơi đây với chúng ta hay không? Có. Người thông thường chúng ta không thấy được, trừ khi người có nhân duyên đặc thù, họ ngẫu nhiên gặp được. Nếu sức định được sâu hơn thì sẽ đến tận trời thứ năm, trời hóa thiên. Lại hướng lên trên đi là trời tha hóa tự tại. Sức định đều chưa đủ, trời hóa lạc còn kém hơn một chút. Nếu như tu được định rồi thì họ không ở dục giới. Đi đến nơi nào vậy? Đến trời sắc giới. Trời sắc giới có thân thể, không có dục. Dục là nói cái gì vậy? Tài sắc danh thực thùy, năm cái dục này. Trong cõi trời dục giới có, càng hướng lên trên thì càng tan nhạt. Đến sơ thiền trở lên thì không còn. Sức định của họ rất sâu, có thể khống chế ngũ dục thất tình. Những tập khí này không khởi hiện hành. Nó tuy là chưa đoạn, thế nhưng đã bị khống chế, không khởi tác dụng. Thế gian có không ít người chúng ta gọi họ là học giả chuyên gia, ước vọng bình đẳng, hòa bình, dân chủ. Ở thế gian này của chúng ta, chân thật có thể làm đến được hay không? Xin nói với các vị, không thể làm được. Vì sao vậy? Chỉ cần bạn có dục vọng, chỉ cần bạn chấp trước cái thân là ta, bạn có ý niệm tự tư tự lợi, thì bạn không thể làm được. Vì sao vậy? Không bình đẳng, không tự do. Bạn ở trong sáu cõi bị nghiệp lực xoay chuyển, chân thật nói đến có được chút bình đẳng tự do, cái hình tượng đó mức thấp nhất là ở cõi trời sắc giới. Họ không có dục vọng. Chân thật như đại đức xưa thường hay nói hai câu: không tranh với người, không mong với đời. Thế giới đại đồng mức thấp nhất là ở cõi trời sắc giới. Người người không có dục vọng. Trời sắc giới có tứ thiền, 18 tầng trời. Sơ thiền 3 tầng, nhị thiền 3 tầng, tam thiền 3 tầng, tứ thiền có 9 tầng. Rất đặc thù. Tứ thiền cũng là cõi phàm thánh đồng cư. Có thể nói chân thật tự do bình đẳng vẫn là ở trên tứ thiền. Đến nơi nào vậy? Cõi vô sắc giới. Vậy thì thật bình đẳng. Trong trời tứ thiền không có dục vọng. Họ có sắc thân, phước báo còn có lớn nhỏ không như nhau. Hiển thị ở nơi nào vậy? Hiển thị nơi cung điện của họ ở. Vẻ đẹp của sắc thân không giống nhau, vẫn là không bình đẳng. So với dục giới mà nói, nó bình đẳng. Đến lúc nào thì mới thật được bình đẳng? Đến vô sắc giới. Vô sắc giới là gì? Thông thường chúng ta nói chỉ có linh tánh tồn tại. Người Trung Quốc gọi là linh hồn. Người ngoại quốc cũng có cách nói như vậy. Chỉ có linh hồn tồn tại, không có thân thể vật chất. Bởi vì họ không có thân thể, họ cũng không cần phải có cung điện. Vậy mới có được bình đẳng chân thật. Nhưng trình độ xuất định của họ cũng không như nhau. Thế nhưng họ có sắc thân. Hiển thị ở đâu vậy? Hiển thị ở thọ mạng dài ngắn, không như nhau. Cho nên nó có 4 tầng. Những sự thật hiện tượng này chúng ta không thể không tường tận. Sau khi chân thật hiểu rõ rồi mới biết được, trong dục giới tuyệt đối sẽ không có bình đẳng. Vì sao vậy? Tạo nghiệp không như nhau. Thì làm sao có thể có được bình đẳng? Dân gian giàu nghèo không bình đẳng. Và không thể miễn cưỡng họ bình đẳng. Phước trong đời quá khứ họ tu được, nếu tu được nhiều thì ngay đời này họ được phước báo lớn. Người kia tu phước rất ít thì họ có được phước báo rất nhỏ. Thì hai người đó làm sao có thể bình đẳng? Thật không thể bình đẳng được. Cho nên tướng mạo không giống nhau, thể chất không như nhau, hoàn cảnh đời sống không như nhau, cũng đồng có được thân người, dẫn nghiệp giống nhau, mãn nghiệp không như nhau. Những đạo lý này thầy đều làm cho rõ ràng tường tận rồi. Chúng ta làm người liền sẽ không có vọng niệm, sẽ không oán trời trách người. Xem thấy người phú quý, chúng ta không được như họ. Biết được ngay trong đời quá khứ họ đã tu phước không tệ, tu được tốt. Ta không có tu, ta không thể sánh được với họ. Tâm bình khí hòa. Ta phải làm thế nào mới có thể có được phước báo? Vậy nên đoạn ác tu thiện. Người thế gian mong cầu không ngoài 3 sự việc này. Thứ nhất là tiền của, thứ hai là thông minh trí tuệ, thứ ba là khỏe mạnh sống lâu. Phật nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng. Nó có nhân, có sanh nhân. Nhân là gì? Nhân là đoạn ác tu thiện. Nhân là bố thí. Cái gì là ác? Tham lam là ác. bỏng xẻng là ác, tạo tác chủng chủng bất thiện là ác. Cái ác này có tiêu chuẩn, nhà Phật nói ra rất đơn giản, là nói 10 điều. Sát sanh là ác, trộm cắp là ác, tà dâm là ác, vọng ngữ là ác, hai lưỡi là ác, thiêu dệt là ác, ác khẩu là ác, tham sân si là ác. Có thể đoạn dứt những cái ác này, nỗ lực tu 10 nghiệp thiện, trái ngược lại với 10 ác chính là 10 thiện. Cụ thể dạy bảo chúng ta tu tài bố thí. Tài là tiền của, chúng ta có, người khác thì thiếu kém, phải cung cấp cho những người thiếu kém đó. Tài có nội tài, có ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài, bằng lòng giúp đỡ người cần giúp. Nội tài là thân thể, là trí tuệ. Chúng ta thường hay nói, vì người khác làm công tác nghĩa vụ, ta giúp đỡ người khác không cần phải dùng tiền. Đó là gì? Đó là dùng nội tài bố thí. Nội tài bố thí, quả báo có được siêu việt hơn ngoại tài. Bởi vì ngoại tài dễ làm, vượt ngoài thân. Chính mình dùng thời gian của chính mình, dùng thể lực của chính mình, lao động để phục vụ người khác. Việc này khó hơn so với ngoại tài. Cho nên quả báo của ta sẽ rất thù thắng. Đi đều thuộc về tài bố thí. Tài bố thí được quả báo tiền của. Ngay trong đời này, xem thấy có rất nhiều người phát tài to. Từ đâu mà có? Cha mẹ là phú ông kinh doanh rất giỏi. Sau khi qua đời thì họ nắm được tài sản. Không phải vậy. Bằng tỉ mỉ mà quan sát, người được tài sản của người trước rất nhiều. Có người 3 năm đến 5 năm thì tiêu hao hết. Cả đời trải qua đời sống bần cùng nghèo khổ. Trong mạng không có, cha mẹ cho chúng, chúng không chịu giữ. Cha mẹ chúng kinh doanh kiếm ra tiền, chúng kinh doanh buôn bán đều bị lỗ vốn, gặp phải vô số tai nạn, tiền của tiêu hao hết. Cho nên cha mẹ tuy có lưu lại cho chúng, chính chúng trong mình phải có. Nếu không có mà nói, một chút hưởng dụng cũng không có. Những đạo lý này cổ thánh tiên hiền nói được rất rõ ràng. Thông minh trí tuệ từ nơi đâu mà có? Do bố thí pháp mà ra. Pháp là gì? Bạn có năng lực, bạn có trí tuệ, có tài nghệ, chịu dạy người khác, ưa thích dạy người khác, đó thuộc về pháp bố thí. Người pháp bố thí, quả báo của họ được thông minh trí tuệ. Thế gian chúng ta có rất nhiều người thông minh trí tuệ. Vì sao vậy? Họ có thông minh trí tuệ, ta không như họ. Chúng ta phải nên biết, trong đời quá khứ của họ, tu thông minh trí tuệ, tu pháp bố thí nhiều. Ta tu được ít, ta không tu được nhiều như họ. Vì làm sao như nhau chứ? Lại nói đến khỏe mạnh sống lâu. Khỏe mạnh sống lâu là bố thí vô úy. Người khác gặp khó khăn, cảm thấy lo sợ, thân tâm không an, bạn có thể giúp đỡ họ, làm cho họ lìa khỏi tất cả khủng bố, bạn đến bảo hộ họ. Loại này thuộc về bố thí vô úy. Ở trong nhà Phật, các vị đều biết, người Trung Quốc học Phật ăn chay nhiều. Phải nên biết, ăn chay chính là bố thí vô úy, không ăn thịt chúng sanh. Những chúng sanh nhỏ này xem thấy bạn không lo sợ. Chỗ này cũng giống như người Trung Quốc chúng ta đã nói, tâm của bạn từ bi, từ trường của bạn liền từ bi. Động vật nhỏ đi vào từ trường của bạn, nó không cảm thấy sợ, nó không khiếp sợ, nó bằng lòng thân cận. Nếu như là một người đi săn, ngày ngày sát sanh, những động vật nhỏ xem thấy bạn thì sẽ mau chạy đi, tìm đường thoát thân. Bạn tuy là vô ý giết nó, trên thân bạn có sát khí, nó cảm thấy bất an, thân tâm không yên ổn, nó liền chạy đi. Bạn thấy, ăn chay là bố thí vô ý. Người ta bị bệnh, gặp phải khó khăn, chúng ta giúp đỡ họ, làm cho họ thân tâm yên ổn, đây đều thuộc về bố thí vô úy. Quả báo của bố thí vô úy là khỏe mạnh, sống lâu. Nếu như chúng ta giữ tâm bất thiện, thường hay tìm người khác gây phiền phức, làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ, loại quả báo của việc làm như vậy chính là quả báo chết yểu, cũng chính là quả báo không khỏe mạnh, họ nhiều bệnh, thân thể suy yếu, họ chịu loại quả báo này. Cho nên giáo dục nhân quả là quan trọng. Nhân quả không phải là mê tín, nó là sự thật. Hiểu rõ sự thật này, do đời quá khứ của ta bố thí tài cũng ít, bố thí pháp cũng ít, bố thí vô úy cũng ít, ngay trong đời này nghèo khổ, hơn nữa còn đoạn mạng, thân thể lại không tốt. Đó là chủ định rồi. Cái chủ định này không phải là thiên thần chủ định, không phải diêm vương chủ định, cũng không phải Phật Bồ Tát chủ định. Cái gì chủ định? Hành nghiệp ngay trong đời quá khứ của bạn chủ định. Việc này là như vậy. Ngay trong đời này có thể bổ cứu hay không? Có thể.